sự tuân thủ của bệnh nhân. Các bệnh nhân thường nhận được một chế độ điều trị. Điều này có thể bao gồm thuốc chữa bệnh, những thay đổi về chế độ ăn uống, thời gian nghỉ ngơi và tập thể dục, các quy trình tiếp theo như tái kiểm tra, luyện tập để hồi phục và hóa trị liệu. Việc không tuân theo chế độ điều trị là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất trong việc chăm sóc sức khỏe. Clark và Becker, 1998. Tỷ lệ bệnh nhân không tuân thủ theo một số chế độ điều trị được ước tính khoảng 50%. Nghiên cứu gần đây tập trung vào các hình thức khác nhau mang tính cá nhân, khiến có những cá nhân đồng ý làm theo, trong khi người khác thì không. Bạn có thể cho rằng những người rất chú ý đến bệnh tật của mình sẽ có khả năng quan tâm chu đáo tới bản thân hơn. Thay vì thế, sự tập trung quá chặt chẽ đối với một căn bệnh có thể khiến nó tồi tệ hơn. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tiến hành những bước để củng cố sự tuân thủ của bệnh nhân. Bệnh nhân hài lòng hơn với sự chăm sóc sức khỏe của mình khi họ tin rằng hiệu quả của sự điều trị lớn hơn nhiều so với cái giá của nó. Họ cũng có khả năng hơn trong việc chấp thuận một chế độ điều trị khi các chuyên gia thông báo rõ ràng, đảm bảo rằng các bệnh nhân hiểu được những gì được nói ra, hành động một cách khéo léo và diễn tả sự quan tâm và ủng hộ. Thêm vào đó, các chuyên gia sức khỏe phải nhận thấy vai trò của những quy phạm văn hóa và xã hội trong quá trình điều trị. Khi cần thiết cũng phải tham gia với gia đình và bạn bè. Những chiến lược nhằm thu được sự đồng thuận được phát triển từ nghiên cứu tâm lý cũng đang được sử dụng để cải thiện tình trạng thiếu cộng tác giữa bệnh nhân và chuyên gia. Putnam và những cộng sự, 1994. Zimpardo và Lippert, 1991. Tận dụng tâm trí để chữa lành cơ thể. Những cách điều trị mà các bệnh nhân phải tuân thủ đều hàm chứa một yếu tố về tâm lý. Các nhà điều tra hiện nay cho rằng các chiến lược tâm lý có thể nâng cao sức khỏe. Chẳng hạn, nhiều người phản ứng với tình trạng căng thẳng, kết quả là các cơ co chặt lại và huyết áp cao. Thật may là nhiều phản ứng căng thẳng có thể được kiểm soát bởi các kỹ thuật tâm lý, chẳng hạn như thư giãn và liên hệ phản hồi sinh học. Thư giãn bằng việc thiền định có nguồn gốc lâu đời ở nhiều nơi trên thế giới. Trong những nền văn hóa phương Đông, cách để trấn tĩnh tâm trí và làm lắng dịu những căng thẳng của cơ thể được thực hiện từ nhiều thế kỷ trước. Ngày nay, thiền định và yoga là một phần trong cuộc sống hàng ngày đối với nhiều người cả ở phương Đông và phương Tây. Ngày càng có nhiều chứng cứ cho thấy rằng sự thư giãn hoàn toàn là một phản ứng chống lại căng thẳng. Decro và những cộng sự, 2002. Phản ứng thư giãn mang lại hiệu quả là sự căng cơ bắp, hoạt động của vỏ não, nhịp tim và huyết áp. Tất cả đều giảm và hơi thở chậm lại. Benson và Stuart, 1992. Friedman và những cộng sự, 1996. Hoạt động điện năng giảm trong não bộ và đầu vào của hệ thần kinh trung ương từ môi trường bên ngoài được hạ thấp. Ở mức kích thích thấp này, sự hồi phục từ căng thẳng có thể xảy ra. Bốn điều kiện được coi là cần thiết để tạo ra phản ứng thư giãn. 1. Một môi trường yên tĩnh. 2. Đôi mắt khép. 3. Một vị trí thuận lợi. Và 4. Một tác động trấn an, chẳng hạn như đọc đi đọc lại một câu thần chú ngắn. Ba điều kiện đầu tiên hạ thấp đầu vào đối với hệ thần kinh trung ương, trong khi điều kiện thứ tư hạ thấp sự kích thích bên trong của nó. Liên hệ phản hồi sinh học là một kỹ thuật tự điều chỉnh được sử dụng đối với một loạt ứng dụng đặc biệt, chẳng hạn như kiểm soát huyết áp, sự thư giãn, tập trung vào những căng thẳng. Liên hệ sinh học do nhà tâm lý học Neil Miller, 1978 khởi xướng là một quy trình khiến cho cá nhân nhận thức được các phản ứng yếu kém thông thường hoặc mang tính nội tại bằng việc tạo ra các dấu hiệu bên ngoài rõ ràng. Bệnh nhân được phép nhìn phản ứng thuộc cơ thể của chính mình được giám sát và phóng đại bởi trang thiết bị chuyển đổi chúng thành dấu hiệu ánh sáng và âm thanh với cường độ thay đổi khác nhau. Nhiệm vụ của bệnh nhân sau đó là kiểm soát mức độ các dấu hiệu bên ngoài này. Hãy xem xét một ứng dụng của sự liên hệ phản hồi sinh học. Những người tham gia là người có huyết áp cao hoặc thấp được đưa vào một phòng thí nghiệm. Raoul và những cộng sự, 2003. Sự phản hồi từ thiết bị đo huyết áp của những người tham gia trong mỗi vòng tuần hoàn máu được chuyển lên màn hình máy tính. Vì thế mà những cột màu xanh đang tăng lên biểu thị sự thay đổi đúng hướng, và những cột màu đỏ đang tăng lên biểu thị sự thay đổi sai hướng. Thêm vào đó, các nhà nghiên cứu đưa ra lời củng cố công khai: bạn đã thực hiện đúng cách. Sau 3 giai đoạn luyện tập, những người tham gia có thể làm tăng hoặc hạ thấp huyết áp của mình hoặc những rối loạn cơ thể khác. Những kết quả theo kiểu này có thể khuyến khích bạn tìm kiếm một cách liên hệ phản hồi sinh học để thực hiện chế độ điều trị. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Điều kiện và chức năng miễn dịch. Các nhà nghiên cứu Robert Adler và Nicholas Cohen 1981 đã dạy cho một nhóm chuột kết hợp đường saccharin có vị ngọt với loại ma túy cyclophosphamide TI, một loại ma túy làm suy giảm phản ứng miễn dịch. Một nhóm đối chứng chỉ nhận được đường saccharin. Sau đó, khi cả hai nhóm chuột chỉ nhận được đường saccharin, những con chuột đã được huấn luyện kết hợp đường saccharin với CI sản sinh kháng thể đối với những tế bào lạ với số lượng ít hơn nhiều so với những con chuột trong nhóm đối chứng. Vì vậy, chỉ riêng sự kết hợp học được là đủ để dẫn đến sự đè nén của hệ miễn dịch, khiến cho những con chuột trong thí nghiệm có khả năng dễ mắc phải nhiều bệnh tật hơn. Tác dụng của nghiên cứu mạnh đến mức sau khi được nghiên cứu, một số con chuột đã chết chỉ vì uống nước đường saccharin. Tâm lý thần kinh miễn dịch. Trong những năm đầu thập niên 1980, các nhà nghiên cứu đưa ra một loạt khám phá khẳng định cách thức khác mà theo đó tâm trí tác động tới cơ thể. Các trạng thái tâm lý có thể ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch. Về mặt lịch sử, các nhà khoa học giả định rằng các phản ứng miễn dịch học, việc nhanh chóng tạo ra những kháng thể để phản ứng với chất xâm nhập và làm hại cơ thể, là những quá trình sinh học tự động xảy ra mà không có liên quan tới hệ thần kinh trung ương. Tuy nhiên, các thí nghiệm đối chứng thuộc dạng mà chúng tôi mô tả ở chương 6 đã chứng tỏ giả định là không chính xác. Các kết quả như thế chứng tỏ một cách mạnh mẽ rằng chức năng miễn dịch có thể được biến đổi bởi trạng thái tâm lý. Một lĩnh vực nghiên cứu mới, tâm lý thần kinh miễn dịch, đã xuất hiện để khám phá các hình thức kết quả có liên quan đến tâm lý, hệ thần kinh và hệ miễn dịch. Adler và Cohen, 1993, Coe, 1999. Nghiên cứu trong vòng 25 năm qua khẳng định những điều gây căng thẳng và cách mà con người đối phó với chúng có ảnh hưởng đối với khả năng hoạt động một cách có hiệu quả của hệ miễn dịch. Kiekon, Glasser và những cộng sự, 2002. Hãy xem xét một trong số những chức năng cơ bản của hệ miễn dịch. Để hàn gắn những vết thương nhỏ trên da, một nhóm nghiên cứu dẫn đầu là Janet Kiekon Glasser đã tạo ra những vết thương nhỏ trên da của 13 người chăm sóc người thân mắc bệnh tâm thần, xem chương 7, và 13 người tham gia làm đối chứng. Trung bình, những người chăm sóc bệnh nhân tâm thần là những người căng thẳng kinh niên, phải mất hơn 9 ngày để những vết thương của họ lành lặn. Kiekon Glasser và những cộng sự, 1995. Nghiên cứu sau này đã kiểm tra những cơ chế sinh lý bên trong tác động này. Hình 12.7, căng thẳng nhận biết được và chức năng miễn dịch. Các nhà nghiên cứu đã tạo ra các vết thương chuẩn trên cánh tay của những người tham gia thí nghiệm. 24 giờ sau, những người tham gia báo cáo về sự căng thẳng đối với cuộc sống hàng ngày của họ. Những điểm số cao biểu thị nhiều căng thẳng được nhận biết hơn. Các nhà nghiên cứu cũng lấy mẫu từ những vùng bị tổn thương để đánh giá mức độ chất IL-1 alpha. chất điều chỉnh chức năng miễn dịch. Dữ liệu chỉ ra những người tham gia có mức độ căng thẳng cao nhất thì có những mức IL-1-alpha thấp nhất. Điểm số tỷ lệ căng thẳng nhận biết được. Từ 0 đến 8, số lượng IL-1-alpha 340. Điểm số tỷ lệ căng thẳng nhận biết được. Từ 9 đến 13, số lượng IL-1-alpha 300. Điểm số tỷ lệ căng thẳng nhận biết được. Từ 14 đến 18, số lượng IL-1-alpha 205. Điểm số tỷ lệ căng thẳng nhận biết được. Từ 19 đến 29, số lượng IL-1-alpha 150. Chẳng hạn, như được thấy trong hình 12.7, những người tham gia báo cáo có mức độ căng thẳng càng cao, có mức độ càng thấp về các chất quan trọng trong việc điều chỉnh hàn gắn tại vùng bị tổn thương. Glaser và những cộng sự, 1999. Từ những dữ liệu này, bạn có thể nhận thấy những khác biệt nhỏ về mức độ căng thẳng có thể tác động tới tốc độ mà cơ thể của một người có thể chữa lành vết thương, thậm chí là vết xước hoặc vết cào nhỏ nhất. Từ sự hiểu biết sâu sắc cơ bản đó, bạn có thể hiểu tại sao nghiên cứu đề xuất các phản ứng căng thẳng lại đóng vai trò có ảnh hưởng sâu rộng hơn về sự phát triển của những điều kiện chữa trị nghiêm túc, chẳng hạn như những bệnh lây nhiễm và ung thư. Các nhà nghiên cứu mong muốn hiểu được trí óc tác động như thế nào đối với chức năng miễn dịch, vì thế mà họ có thể khai thác sức mạnh đó để làm chậm lại các căn bệnh nghiêm trọng này. Ảnh hưởng tâm lý đối với các kết quả sức khỏe. Thảo luận về tâm lý thần kinh miễn dịch cho phép bạn hiểu được các nhân tố tâm lý có tiềm năng gây ra ảnh hưởng đối với sức khỏe cơ thể. Thực tế, các nhà nghiên cứu đã vạch ra những chương trình kiểm soát căng thẳng mà họ hy vọng sẽ mang tới cho bệnh nhân các nguồn lực đối phó để làm thay đổi những hậu quả mà bệnh tật gây ra. Hãy nhớ lại thảo luận của chúng ta về sự ủng hộ xã hội như một nguồn lực đối phó. Một số nhà nghiên cứu nhận ra những người tham gia vào nhóm ủng hộ sống lâu hơn trước những căn bệnh nghiêm trọng. Chẳng hạn, trong một thí nghiệm đối với phụ nữ mắc bệnh ung thư vú di căn, những bệnh nhân đã tham gia vào liệu pháp theo nhóm sống trung bình 36,6 tháng so với 18,9 tháng của nhóm đối chứng. Spiegel và những cộng sự, 1989. Mặc dù không phải tất cả những nghiên cứu đều khẳng định sự ủng hộ xã hội dẫn tới thời gian sống tăng lên, nhưng những người tham gia vào các chương trình kiểm soát căng thẳng liên tục có hoạt động chức năng tâm lý và chất lượng cuộc sống tốt hơn qua thời kỳ bệnh tật. Kla và Blumenthal, 2003. Một điểm lưu ý cuối cùng về cách điều trị. Bạn từng có một bí mật quá xấu hổ đến mức không thể kể cho bất cứ ai không? Nếu có, thì việc nói chuyện về bí mật có thể nâng cao sức khỏe của bạn một cách rất hiệu quả. Đó là kết luận từ một bộ phận nghiên cứu của nhà tâm lý học sức khỏe James Pennebaker, 1990-1997. Petrie và những cộng sự, 1998. Người đã cho thấy suy nghĩ và cảm giác đè nén được kết hợp với những tổn thương, thất bại, trải nghiệm tội lỗi hoặc đáng xấu hổ mang tính cá nhân, tàn phá ghê gớm đối với sức khỏe tinh thần và cơ thể. Những ức chế như vậy là một gánh nặng về tâm lý, và theo thời gian, nó làm giảm sức đề kháng của cơ thể trước bệnh tật. Hãy xem xét những tác động của sự phơi bày cảm xúc đối với hoạt động chức năng của những người trưởng thành mắc bệnh thấp khớp. Đối với các bệnh nhân trong nhóm bày tỏ cảm xúc, hành động tương đối đơn giản để thể hiện cảm giác mang tính riêng tư đã tạo ra những cải thiện có thể tính toán đối với hoạt động chức năng. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Lợi ích của việc bày tỏ cảm xúc đối với sức khỏe. 72 người trưởng thành mắc bệnh thấp khớp đã tham gia vào nghiên cứu này. Căn bệnh này dẫn tới chứng viêm kinh niên các khớp ngoại vi, đi kèm sự đau đớn và mất khả năng. Các nhà nghiên cứu giả định rằng Các giai đoạn bày tỏ cảm xúc có thể làm giảm bớt căng thẳng, được kết hợp với căn bệnh, và cũng vì thế mà giảm bớt một số vấn đề của hoạt động chức năng hàng ngày. Một nửa trong số những bệnh nhân được phân vào nhóm bày tỏ cảm xúc và dành ra 15 phút trong vòng 4 ngày liên tiếp để nói với máy ghi âm về những cảm nhận sâu sắc nhất liên quan đến các sự kiện có mức độ căng thẳng cao trong đời. Nhóm đối chứng dành ra khoảng thời gian ngang bằng như vậy trong một nhiệm vụ trung tính để đưa ra những lời mô tả về những phong cảnh đẹp rực rỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, những bệnh nhân bày tỏ cảm xúc có đôi chút không may mắn. Nhiệm vụ đã khuấy động nhiều cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, 3 tháng sau khi điều trị, nhóm bày tỏ liên tục ít gặp phải hoạt động chức năng bất thường hơn. Chẳng hạn gặp phải ít vấn đề rắc rối hơn khi nói chuyện và bắt ai đó phải tuân theo, so với những thành viên trong nhóm đối chứng. Kelly và những cộng sự, 1997. Tính cách và sức khỏe. Bạn có biết người nào được thúc đẩy để tiến tới thành công cho dù gặp phải trở ngại gì đi chăng nữa? Người mà các thành viên trong lớp học gọi là người dễ bị đau tim trước tuổi 20 không? Bạn có phải là người đó không? Khi bạn quan sát cách thức mà một số người nỗ lực trong suốt cuộc đời, trong khi những người khác lựa chọn một con đường thư thái hơn, thì bạn có thể băn khoăn không hiểu những tính cách khác nhau có tác động tới sức khỏe hay không. Nghiên cứu về tâm lý sức khỏe cho rằng câu trả lời là có. Các nhà nghiên cứu đã xác định hai kiểu hành vi mà họ gọi là kiểu A và kiểu B. Kiểu hành vi A là một kiểu hành vi và cảm xúc phức tạp, bao gồm tính ganh đua, hung hăng, mất kiên nhẫn, vội vã và thù ghét quá mức. Những người kiểu A thường không hài lòng với một số khía cạnh trung tâm của cuộc sống, có tính ganh đua và tham vọng lớn, và thường là những người đơn độc. Kiểu hành vi B là tất cả những gì không thuộc kiểu A, trong đó các cá nhân có tính ít ganh đua hơn, ít thù ghét hơn. Điều quan trọng là các kiểu hành vi này có ảnh hưởng đối với sức khỏe. Trong thảo luận ban đầu, Anna Rosenman báo cáo rằng những người cho thấy các kiểu hành vi A bị ảnh hưởng mạnh bởi bệnh tim mạch với mức độ cao và thường xuyên hơn. Bởi vì kiểu hành vi A có nhiều yếu tố, nên các nhà nghiên cứu tập trung mối quan tâm vào việc xác định các yếu tố cụ thể của loại A, gần như thường xuyên khiến con người gặp phải rủi ro mắc bệnh. Đặc điểm tính cách đã xuất hiện gần như mang tính ép buộc là độc hại, gọi là thái độ thù địch. Thái độ thù địch có thể tác động tới sức khỏe vì cả những lý do sinh lý, bằng việc dẫn tới sự kích thích quá mức mang tính kinh niên đối với những phản ứng căng thẳng của cơ thể, và những lý do tâm lý dẫn tới việc con người hay thù ghét sẽ thực hiện những thói quen không có lợi cho sức khỏe và né tránh sự ủng hộ xã hội. Smith và Ruiz, 2002. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Thái độ thù địch và bệnh tim mạch. Một nghiên cứu bắt đầu vào năm 1986 với 774 người tham gia thí nghiệm. Những người không có chứng cứ nào cho thấy mắc bệnh tim mạch. Niaura và những cộng sự, 2002. Năm 1986, mỗi mức độ thù ghét của các cá nhân đều được đo lường. Sử dụng một loạt những câu hỏi từ phát minh tính cách đa giai đoạn Minnesota, một phương pháp mà chúng tôi sẽ mô tả trong chương 13. Thái độ thù địch được xác định là tính kiên định về sự tiêu cực khi cá nhân nhìn vào thế giới và những người khác theo một quan điểm chỉ trích và tiêu cực. Để diễn tả mối quan hệ giữa thái độ thù địch và bệnh tim mạch, các nhà nghiên cứu đã phân chia các điểm số thù ghét thành những nhóm theo tỷ lệ phần trăm. Như được trình bày trong hình 12.8, những cá nhân mà điểm số thù ghét cao hơn 20% thì có số lượng những thời kỳ liên quan tới bệnh tim mạch lớn hơn trong những năm sau đó. Khi thực hiện thí nghiệm với đàn ông, thái độ thù địch là một sự dự đoán đối với bệnh tật tương lai tốt hơn nhiều, nhân tố rủi ro mang tính hành vi, chẳng hạn như hút thuốc lá và uống rượu. Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu thực hiện những cách điều trị mang tính hành vi để làm giảm thái độ thù địch và khía cạnh khác của những hành vi kiểu A. Smith và Ruiz, 2002. Torreson và Powell, 1992. Chẳng hạn, một sự can thiệp hướng vào những người đàn ông có thái độ thù địch cao được chẩn đoán là mắc bệnh tim mạch. Gidron và những cộng sự, 1999. Là một phần của sự can thiệp, những người này được hướng dẫn để sử dụng cách đối phó tập trung vào vấn đề nhằm làm giảm bớt sự tức giận. Họ được hướng dẫn cách sử dụng việc tái tổ chức có nhận thức để làm giảm những lời nói cay độc. Sau 8 tuần, những người đàn ông trong nhóm can thiệp liên tục báo cáo các mức độ thù ghét ít hơn so với những người ngang hàng với họ trong nhóm đối chứng, không có sự can thiệp. Thêm vào đó, những người trong nhóm can thiệp có huyết áp trung bình thấp hơn so với những người ngang hàng với họ trong nhóm đối chứng. Bạn có nhận thấy bản thân nằm trong nhóm người thù ghét không? Nếu có, bạn nên bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách tìm kiếm kiểu can thiệp này. Để mở rộng vấn đề, chúng tôi muốn nhắc bạn nhớ đến khái niệm lạc quan đã giới thiệu ở chương 12. Ở đó, các cá nhân lạc quan quy thất bại cho nguyên nhân bên ngoài và cho sự kiện có tính không ổn định hoặc không thể thay đổi. Seligman, 1991. Kiểu đối phó này có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với sức khỏe của người lạc quan. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh tính lạc quan ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của hệ miễn dịch. Segerstrom và những cộng sự, 1998. Những người lạc quan có ít các triệu chứng về bệnh hơn và hồi phục từ bệnh tật cụ thể nhanh hơn, thường khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn. Hegelson, 2003, Peterson và những cộng sự, 1988. Một quan điểm tích cực có thể giúp giảm chứng stress mãn tính và bạn sẽ tham gia vào những hoạt động lành mạnh hơn. Sự mệt mỏi vì công việc và cách chăm sóc sức khỏe. Điểm tập trung cuối cùng của tâm lý học sức khỏe là giới thiệu phương pháp chăm sóc sức khỏe. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra chứng căng thẳng liên quan đến người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Thậm chí những người chăm sóc sức khỏe nhiệt thành nhất cũng phản đối các căng thẳng về cảm xúc của việc làm việc căng thẳng với hàng loạt người mắc phải các vấn đề cá nhân, thể chất và xã hội. Kiểu căng thẳng về cảm xúc được trải nghiệm bởi những chuyên gia về sức khỏe mà Christina Maslach, một nhà nghiên cứu hàng đầu về vấn đề phổ biến có tên gọi là sự mệt mỏi. Sự mệt mỏi vì công việc là một hội chứng về sự mệt mỏi cảm xúc, mất nhân cách, giảm thành tích cá nhân. Điều mà những người làm việc trong môi trường đòi hỏi sự giao tiếp căng thẳng với những bệnh nhân, khách hàng hoặc công chúng thường trải qua. Các chuyên gia về sức khỏe bắt đầu mất đi sự chăm lo và quan tâm tới bệnh nhân và có thể đi tới việc điều trị cho họ một cách hời hợt hoặc lầm lẫn. Họ cảm thấy bản thân thật tồi tệ và lo lắng rằng họ là những người thất bại. Sự mệt mỏi liên quan với sự vắng mặt không chính đáng và doanh thu, thực hiện công việc với hiệu quả thấp, quan hệ không tốt với đồng nghiệp, các vấn đề gia đình và sức khỏe cá nhân kém. Maslach và những cộng sự, 2001. Schofield và những cộng sự, 1993. Sự mệt mỏi vì công việc trong lực lượng lao động ngày nay đang tăng lên do việc giảm biên chế, cơ cấu lại việc làm và những mối quan tâm lớn hơn đối với lợi nhuận so với tinh thần và ý chí của người lao động. Sau đó, sự mệt mỏi vì công việc không còn là mối quan tâm của những người lao động và những người làm trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nó còn là sự báo động chức năng hoạt động không bình thường của tổ chức cần được điều chỉnh bằng cách xem xét lại các mục tiêu, giá trị, khối lượng công việc và cơ cấu lương thưởng. Later và Maslach, 2000. Maslach và Later, 1997. Có thể đưa ra những lời khuyên gì? Chất lượng của sự tương tác giữa bệnh nhân và chuyên gia chịu ảnh hưởng rất lớn bởi số lượng bệnh nhân mà một chuyên gia chăm sóc sức khỏe chăm lo. Số lượng càng nhiều, mức quá tải về nhận thức, cảm giác và cảm xúc càng lớn. Một nhân tố khác của chất lượng trong những tương tác đó là số lượng giao tiếp trực tiếp với bệnh nhân. Giao tiếp trực tiếp trong giờ làm việc quá lâu với bệnh nhân dẫn đến sự mệt mỏi nghiêm trọng hơn. Điều này đặc biệt đúng khi bản chất của sự giao tiếp là khó khăn. Chẳng hạn như giao tiếp với bệnh nhân đang hấp hối. Catalan và những cộng sự, 1996. Sự căng thẳng về cảm xúc trong giao tiếp kéo dài như thế có thể được giảm bớt bằng nhiều phương pháp. Chẳng hạn, các chuyên gia sức khỏe có thể thay đổi các quy trình làm việc để tạm thời rút khỏi những tình huống có tính căng thẳng cao. Họ có thể sử dụng giao tiếp theo nhóm thay vì chỉ giao tiếp với một cá nhân. Họ có thể sắp xếp các cơ hội để có được sự phản hồi tích cực cho những nỗ lực của mình. Một hành động chúc mừng sức khỏe của bạn. Thay vì chờ đợi sự căng thẳng hay bệnh tật xảy đến và sau đó phản ứng với nó, bạn nên đặt ra những mục tiêu và cơ cấu cuộc sống theo những cách có khả năng nhất để rèn luyện sức khỏe. 9 bước tiếp theo để có được hạnh phúc và sức khỏe tinh thần được trình bày như những chỉ dẫn để khuyến khích bạn đảm nhiệm vai trò tích cực hơn trong cuộc sống của chính bạn và tạo ra môi trường tâm lý tích cực hơn cho bản thân và người khác. Hãy suy nghĩ về các cách giải quyết theo từng bước và thực hiện thường xuyên. 1. Đừng bao giờ nói những điều tồi tệ về bản thân. Hãy tìm hiểu nguồn gốc sự bất hạnh của bạn, nắm bắt yếu tố có thể được thay đổi bởi những hành động trong tương lai. Hãy dành cho bản thân và những người khác lời phê bình có tính chất xây dựng. 2. Hãy so sánh các phản ứng, suy nghĩ và cảm giác của bạn với của bạn bè, đồng nghiệp, những thành viên trong gia đình và các cộng sự để có thể đánh giá đúng tính tương thích và đầy đủ về những phản ứng của mình trước một quy phạm xã hội thích hợp. 3. Hãy kết giao với những người bạn gần gũi, những người mà bạn có thể chia sẻ cảm giác, niềm vui và sự lo lắng. Hãy làm việc nhằm phát triển, duy trì và mở rộng những mạng lưới ủng hộ xã hội của bạn. 4. Hãy hình thành một cảm nhận về triển vọng thời gian cân bằng. Trong đó, bạn có thể tập trung một cách linh hoạt vào các nhiệm vụ, tình huống và nhu cầu của bạn. 5. Luôn tin tưởng hoàn toàn vào những thành công và hạnh phúc của mình và chia sẻ những cảm giác tích cực của bạn với người khác. Hãy duy trì một bảng kiểm kê tất cả những giá trị khiến bạn trở nên đặc biệt và độc đáo và chia sẻ những người khác. Hãy ý thức những nguồn lực sức mạnh cá nhân và những khả năng đối phó sẵn có của bạn. 6. Khi cảm thấy mất kiểm soát cảm xúc, hãy giữ khoảng cách với tình huống bằng việc rời xa nó, đặt mình vào vị trí của người khác trong một tình huống hoặc xung đột. Vạch ra kế hoạch của bạn trong tương lai để đạt được sự giải thoát. Nói chuyện với một người biết thông cảm. Hãy cho phép bản thân cảm nhận hoặc diễn đạt cảm xúc. 7. Hãy nhớ rằng thất bại và thất vọng đôi khi là những may mắn được cải trang. Chúng có thể nói cho bạn biết các mục tiêu không thích hợp với bạn hoặc có thể giúp bạn tránh khỏi sự thất bại lớn hơn sau này. Hãy học từ bất cứ thất bại nào. Hãy nhận thức những bước thụt lùi bằng cách nói mình đã phạm một sai lầm và tiếp tục tiến lên. 8. Nếu phát hiện mình không thể giúp mình hoặc một người khác đang gặp đau khổ, hãy tìm lời khuyên của một chuyên gia. Trong một số trường hợp, một vấn đề nảy sinh dường như mang tính tâm lý lại thực sự thuộc về thể chất hoặc ngược lại. 9. Hãy nuôi dưỡng những niềm vui có lợi cho sức khỏe. Hãy dành thời gian để thư giãn, để suy ngẫm, để có được một thông điệp, thưởng thức những thú vui hoặc những hoạt động mà bạn có thể thực hiện một mình, từ đó đánh giá cao hơn về bản thân. Nếu tác nhân gây căng thẳng có khả năng đẩy bạn vào một trạng thái tồi tệ, bạn có thể sử dụng sự đánh giá có ý thức để hạn chế ảnh hưởng của chúng. Nếu bạn cảm thấy đau ốm, chúng tôi hy vọng bạn có thể sử dụng khả năng chữa lành vết thương tinh thần để thúc đẩy phục hồi tình trạng sức khỏe. Đừng bao giờ đánh giá quá thấp sức mạnh của những kiểu cảm giác khác nhau để kiểm soát cuộc đời của bạn. Hãy tận dụng sức mạnh đó. Kết quả của hình 12.1. Hàng ngang thứ nhất, hạnh phúc, ngạc nhiên, tức giận, kinh tởm. Hàng ngang thứ hai, sợ hãi, buồn, kinh miệt. Tóm tắt nội dung chính. Cảm xúc. Cảm xúc là các mẫu hình tâm lý phức tạp được hình thành từ kích thích sinh lý, đánh giá nhận thức, những phản ứng hành vi và diễn đạt. Là một sản phẩm của tiến hóa, nhân loại đều có chung một tập hợp các phản ứng cảm xúc cơ bản. Tuy nhiên, các nguyên tắc bày tỏ cảm xúc ở các nền văn hóa lại khác nhau. Các học thuyết cổ điển nhấn mạnh các phần khác nhau của phản ứng cảm xúc, chẳng hạn như những phản ứng bên ngoài cơ thể hoặc những tiến trình thần kinh trung ương. Nhiều học thuyết hiện đại hơn nhấn mạnh sự đánh giá đối với kích thích. Cảm xúc đóng vai trò thúc đẩy chức năng hoạt động, xã hội và nhận thức. Căng thẳng trong cuộc sống. Căng thẳng có thể xuất phát từ những sự kiện tích cực hoặc tiêu cực. Nguồn gốc của hầu hết căng thẳng là sự thay đổi và nhu cầu thích nghi với những yếu tố về môi trường, sinh học, cơ thể và xã hội. Các phản ứng căng thẳng sinh lý được điều chỉnh bởi bộ não và một sự tương tác phức tạp của hệ nội tiết và hệ thần kinh. Dựa vào kiểu gây căng thẳng và ảnh hưởng của nó theo thời gian, căng thẳng có thể là một sự xáo trộn nhẹ nhàng hoặc dẫn tới những phản ứng đe dọa tới sức khỏe. Đánh giá nhận thức là một biến thể hòa giải cơ bản đối với căng thẳng. Các chiến lược đối phó hoặc tập trung vào những vấn đề, hành động trực tiếp hoặc cố gắng điều chỉnh những cảm xúc, gián tiếp hoặc né tránh. Sự ủng hộ xã hội cũng là một trung gian hòa giải căng thẳng quan trọng, miễn là nó thích đáng với các tình huống. Tâm lý học sức khỏe. Tâm lý học sức khỏe được dành cho điều trị và ngăn ngừa bệnh tật. Mô hình tâm sinh lý xã hội về sức khỏe và bệnh tật nghiên cứu các mối liên kết giữa những nhân tố về cơ thể, cảm xúc và môi trường trong bệnh tật. Các nhân tố tâm lý ảnh hưởng tới chức năng miễn dịch. Điều trị tâm lý góp phần vào việc điều trị các bệnh thể chất.